15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy mùng 5 tháng 11 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày tiếp những câu hỏi góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Nam Hàn. Dòng các thánh tử đạo Triều Tiên đã chuyển giao bệnh viện họ đã điều hành trong 50 năm qua cho giáo phận Incheon vì tiếp tục quản lý bệnh viện này là điều không thích hợp với lãnh đạo của dòng. Tổng thư ký nhà dòng, nữ tu Maria Dominica Kim giải thích như sau. Tu sĩ chúng tôi có những hạn chế trong việc quản lý một bệnh viện mà ngày càng buộc phải chạy theo lợi nhuận. Điều đó không hợp với lãnh đạo của chúng tôi. Chị Kim nói với hãng tin UCA rằng, trong thời gian diễn ra đại hội dòng, hơn 60% nữ tu đồng ý chấm dứt hoạt động một vụ bệnh viện của dòng. Ngoài ra, nhà dòng cũng không thể quyên góp đủ tiền để xây bệnh viện mới. Bề trên tổng quyền, nữ tu Clara Men đã chuyển giao bệnh viện Đức Mẹ Từ Bi cho đức gia Boniface Choi Kisan của giáo phận Incheon. Việc chuyển giao hoàn tất hôm ngày 1 tháng 10 bằng bản hợp đồng viết tay giữa bề trên dòng và đức gia. Tọa lạc ở Incheon cách Seoul 40 cây số về phía tây. Bệnh viện có 405 giường và các tiện nghi hiện đại, và có một lô đất rộng 5.000 thước vuông dành để xây một khu bệnh viện mới. Dòng các thánh tử đạo Triều Tiên được thành lập ở Hàn Quốc vào năm 1946, đã mở bệnh viện này năm 1955 với 41 giường dành cho bệnh nhân nghèo, đặc biệt những người bị mồ côi do cuộc chiến Triều Tiên. Nữ tu Kim nói, việc nhà dòng từ bỏ sứ vụ tông đồ bệnh viện mà nhà dòng đã thực hiện trong 50 năm qua là điều không dễ dàng, nhưng họ phải làm như thế sau khi quyết định quay lại tinh thần của vị sáng lập, nhấn mạnh đến việc hoàn toàn dâng mình cho Chúa. Trong đại hội dòng, nhà dòng đã ưu tiên truyền giáo cho các nước châu Á như là cách phổ biến tinh thần của những người công giáo Triều Tiên tiên khởi đã đổ máu vì đức tin. Đức ông Joseph Lee, tổng đại diện của giáo phận Incheon, hiện đang phụ trách bệnh viện và lô đất này, đã nói với hãng tin UCA như sau. Đây là nỗ lực nhiều thách thức và mạo hiểm, bởi giáo phận Incheon chưa bao giờ quản lý một bệnh viện. Vì nhà dòng đề nghị chuyển giao hồi tháng 8, nên giáo phận đã tự chuẩn bị bằng cách tổ chức nhiều cuộc họp toàn thể các linh mục trong giáo phận, cùng với các chuyên gia về quản lý bệnh viện. Giáo phận còn tổ chức viếng thăm các giáo phận có quản lý bệnh viện. Theo linh mục tổng đại diện, nhiều linh mục lo ngại là giáo phận sẽ không quản lý bệnh viện này được, cho dù các ngài nhận thấy nó quan trọng với công tác truyền giáo và chăm lo mục vụ cho người cao tuổi. Tài chính không phải là mối lo trước mắt. Linh mục tổng đại diện giải thích như sau. Chúng tôi biết bệnh viện đang nợ 15 tỷ, tức là 14 triệu Mỹ Kim. Tiền lắp đặt các tiện nghi mới. Nhưng đây không phải là chuyện lạ đối với một bệnh viện lớn như thế, và chúng tôi có thể trả số tiền đó. Theo Augustinus No, chủ tịch công đoàn bệnh viện, việc bàn giao quyền sở hữu bệnh viện sẽ không có lợi nhiều cho bệnh viện nếu cứ đơn thuần một linh mục thay thế một nữ tu làm giám đốc bệnh viện, và tự mình ra quyết định mà không lắng nghe ý kiến của người khác. Người công giáo 38 tuổi này đã nói với hãng tin UK hôm ngày 11 tháng 10 rằng, bệnh viện cần một nhà quản lý chuyên nghiệp, chứ không phải là những nhà đạo đức. Chúng tôi đang mắc nợ nhiều, do có quá nhiều bác sĩ và đầu tư nhiều vào các tiện nghi mới. Tất cả do nữ tu quản lý bệnh viện không có chuyên môn. Anh Nô nói, đầu tháng 10, Bộ Lao động đã ra lệnh phục chức cho khoảng 30 nhân viên công đoàn mà anh cho là đã bị sa thải không đúng hồi tháng 4 với lý do là thiếu tiền quỹ. Một nhà quản lý chuyên nghiệp sẽ không đối xử với nhân viên như thế. Bệnh viện hiện có 180 bác sĩ, trong khi chỉ cần 150 bác sĩ, cũng như 40 tu sĩ và 480 nhân viên, kể cả y tá. Linh mục Vincenzo Kim, đặc trách một vụ lao động của giáo phận, đã nói với hãng tin UK rằng, nếu giáo phận không nhận bệnh viện, thì một công ty lớn nào đó có lẽ đã mua nó rồi. Incheon là thành phố cảng lớn thứ hai của Hàn Quốc, có rất nhiều ngành công nghiệp. Bệnh viện đã phục vụ người nghèo trong một khu vực nhiều nhà máy, và đây là khía cạnh quan trọng trong công tác truyền giáo. Người lao động di cư ngoại quốc cũng được hưởng lợi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày tiếp những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 ở Roma, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những câu hỏi 7, 8, 9, 10 và 11 trong số 20 câu hỏi về bí tích thánh thể cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Câu hỏi thứ 7, ý nghĩa về sự thiên thánh trong bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là mầu nhiệm sự hiện diện thật của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, nhưng đồng thời cũng là một mầu nhiệm khôn dò. Ý nghĩa về sự thiên thánh trong bí tích thánh thể phải được diễn tả như thế nào? Các linh mục và các tín hữu phải biểu lộ điều đó như thế nào trong khi cử hành thánh lễ mỗi ngày, dịp những lễ lớn và các mùa phụng vụ trong năm? Có những thái độ hay những cách thực hành làm lu mờ ý nghĩa của sự thiên thánh?
Cảm thức về cái thiên thánh là cảm thức ăn sâu trong văn hóa Việt Nam. Do đó, có thể nói, không có những thực hành hay thái độ văn hóa nào làm mất đi cảm thức về sự thánh thiên của bí tích thánh thể. Tuy nhiên, có những ngăn trở khác có thể làm lu mờ cảm thức thánh thiên này trong việc cử hành thánh thể. Chẳng hạn như dâng lễ quá vội vàng, hoặc việc cử hành quá ồn ào, thiếu những khoảng trống cho sự thinh lặng và chiêm ngắm. Bên cạnh đó, việc trang trí cung thánh nặng tính cách hình thức và việc sử dụng những loại âm nhạc không thích hợp cũng có thể làm lu mờ cảm thức về thiên thánh. Ngoài ra, để gìn giữ và nuôi dưỡng cảm thức về sự thánh thiên của bí tích cao trọng này, chúng tôi cũng muốn lưu tâm đến sự căng thẳng giữa ý nghĩa của thánh thể như một mầu nhiệm và thánh thể như một bàn tiện hiệp thông. Có linh mục muốn đề cao ý nghĩa của thánh thể như một bàn tiệc hiệp thông huynh đệ, nhưng việc đề cao này lại làm lu mờ ý nghĩa của thánh thể như một mầu nhiệm. Ngược lại, quá nhấn mạnh đến chiều kích mầu nhiệm của bí tích lại có thể dẫn người tín hữu đến một linh đạo nặng tính cá nhân và không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa giữa cộng đoàn, cũng như tình hiệp thông huynh đệ trong việc cử hành thánh thể. Tìm cách thể hiện sự hài hòa giữa hai chiều kích này phải là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cộng đoàn cử hành thánh thể.
Câu hỏi thứ 8. Thánh lễ và việc cử hành phụng vụ lời Chúa. Về việc cử hành phụng vụ lời Chúa bởi một giáo dân hay một thừa tác viên ngoại lệ trong các giáo xứ, trong khi chờ đợi có linh mục
bao gồm việc trao mình thánh. Hiện tượng này phổ biến như thế nào trong các giáo xứ của chư huynh? Những người trách nhiệm có nhận được sự đào tạo nào đặc biệt hay không? Các tín hữu có hiểu được sự khác biệt giữa thánh lễ và các buổi cử hành ấy không? Họ có hiểu đúng sự phân biệt giữa thừa tác vụ có truyền chức và thừa tác vụ không có truyền chức hay không?
Cho đến nay, ơn gọi linh mục tại Việt Nam còn rất phong phú, nên giáo hội Việt Nam không đến nỗi rơi vào tình trạng thiếu linh mục. Tuy nhiên, do việc giới hạn sĩ số chủng sinh trong chủng viện, nên tại một số giáo xứ ở những vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tại miền Bắc, vẫn chưa có linh mục. Tại những nơi này, các thừa tác viên không có chức thánh, cử hành phụng vụ lời Chúa và sau đó cho giáo dân rước lễ. Những thừa tác viên này thường là các nam nữ tu sĩ, do đó họ đều được đào tạo căn bản về thần học và kinh thánh. Đối với các thừa tác viên giáo dân, chính giáo quyền chọn lựa và chỉ định người, đồng thời tạo cơ hội để họ có thể chu toàn bổn phận tốt nhất có thể. Hầu như tất cả giáo dân đều hiểu rõ sự khác biệt giữa thánh lễ và việc cử hành phụng vụ lời Chúa, và họ rất khao khát có linh mục dâng thánh lễ cho họ.
Câu hỏi thứ 9. Bí tích thánh thể và các bí tích khác. Các bí tích khác được cử hành trong thánh lễ khi nào và theo những tiêu chuẩn nào? Khi có cử hành các bí tích và á bí tích trong thánh lễ như hôn phối, an táng và rửa tội, khi có những người không giữ đạo, những người không công giáo, những người không tín ngưỡng, có những biện pháp nào để tránh sự hời hợt và coi thường bí tích thánh thể không?
Để nói lên sự hiệp thông của cộng đoàn với những người lãnh nhận bí tích như rửa tội, hôn phối, các linh mục thường cử hành các bí tích này trong khung cảnh thánh lễ. Khi cử hành các bí tích khác trong thánh lễ, các linh mục đều theo sát những chỉ dẫn của luật phụng vụ. Các bí tích này thường được cử hành sau bài giảng. Đây là cơ hội để linh mục giúp mọi người tham dự hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa bí tích được cử hành và bí tích thánh thể. Khi có những người không giữ đạo, hoặc không công giáo, hoặc không tín ngưỡng tham dự thánh lễ, chúng tôi vẫn bày tỏ sự trân trọng đối với họ, đồng thời nhắc nhở những điều cần thiết để việc cử hành thánh thể được trang nghiêm. Các linh mục cũng có thể làm lễ an táng tại tư gia với sự tham dự của bà con hoặc hàng xóm của người đã khuất là những người không công giáo. Nhìn chung, người Á Đông có tâm tình tôn giáo sâu đậm. Vì thế, họ tôn trọng những nơi thờ phượng như chùa chiền, nhà thờ, và tôn trọng việc cử hành nghi lễ của các tôn giáo. Hiếm có những cử chỉ khiếm nhã trong nơi thờ phượng.
Câu hỏi thứ 10. Sự hiện diện thật của Đức Kitô trong bí tích thánh thể. Các tín hữu trong các giáo xứ còn giữ được đức tin vào sự hiện diện thật của Chúa trong bí tích thánh thể hay không? Họ có nhận thức được hồng ân của sự hiện diện thật của Chúa không? Trong phụng vụ thánh lễ và diễn tiến cuộc cử hành thánh thể, có yếu tố nào có nguy cơ làm giảm thiểu sự chú trọng đến sự hiện diện thật của Chúa hay không? Nếu những yếu tố ấy có, đâu là những nguyên do?
Phần đông, các tín hữu Việt Nam vẫn ý thức và tin vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Niềm tin được biểu lộ cách cụ thể qua thái độ cung kính của họ mỗi khi bước vào nhà thờ, nhất là khi tham dự thánh lễ. Họ cũng luôn ý thức rằng đó là hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban cho dân người. Tuy nhiên, niềm tin này cần được đào sâu hơn về mặt nhận thức. Nếu có những nguy cơ có thể làm giảm thiểu niềm tin vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, thì không phải là do những yếu tố về mặt nhận thức thần học cho bằng vì lý do mục vụ. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cung cách cử hành thánh lễ của các linh mục. Nếu các linh mục chỉ cử hành thánh lễ một cách máy móc, sử dụng tòa giảng để nói những chuyện ngoài lời Chúa, hoặc không quan tâm đến việc chọn lựa các bài hát thích hợp, tất cả những yếu tố trên sẽ làm giảm sút niềm tin của người tín hữu vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích cực trọng này.
Câu hỏi thứ 11. Lòng tôn sùng thánh thể. Việc tôn thờ thánh thể có chỗ đứng cần phải có trong giáo xứ và các cộng đoàn hay không? Tầm quan trọng nào được các chủ trang dành cho việc tôn thờ bí tích thánh thể, cho việc thờ phượng liên tục, cho việc chầu thánh thể, cho việc cầu nguyện riêng bên nhà tạm, cho việc đi kiệu ngày lễ mình máu thánh Chúa, cho việc tôn sùng thánh thể trong đạo đức bình dân?
Việc tôn sùng thánh thể vẫn chiếm địa vị quan trọng trong đời sống đức tin của người tín hữu Việt Nam. Ngoài việc cử hành thánh lễ mỗi ngày, các chủ chăn còn tổ chức các giờ chầu thánh thể hàng tuần hoặc hàng tháng cho giáo dân. Tại các giáo phận miền Nam Việt Nam, mỗi Chủ nhật trong năm đều có một giáo xứ được chỉ định chầu mình thánh Chúa suốt ngày thay cho giáo phận, gọi là chầu lược. Tại các giáo phận miền Bắc, ngày chầu lược còn được cử hành cách trọng thể hơn, vì đó là dịp quy tụ nhiều linh mục và giáo dân thuộc các giáo xứ lân cận đến chầu mình thánh Chúa. Ngày chầu lược được kết thúc bằng việc rước kiệu mình thánh Chúa cách trọng thể. Việc rước kiệu này cũng được tổ chức hàng năm vào dịp lễ mình máu thánh Chúa Kitô. Từ vài năm nay, việc chầu mình thánh Chúa liên tục đã xuất hiện ở một số nơi và đang trên đà phát triển khá nhanh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là 5 câu hỏi trong số 20 câu hỏi về bí tích thánh thể cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Nhân chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, chúng tôi xin được trích đọc bài viết có tựa đề Thiên đàng xã hội chủ nghĩa tại Trung Quốc và Việt Nam của tác giả Võ Long Triều, đăng trên một tuần báo Việt ngữ xuất bản tại Australia. Báo Fresno Bee, con ông Fresno, xuất bản tại bang California, Hoa Kỳ. Trong số ra ngày 14 tháng 10 vừa qua, có loan tin như sau. Các cấp lãnh đạo Trung Quốc họp bàn để tìm phương cách săn bằng hố giàu nghèo ngày càng sâu rộng giữa quan và dân, giữa thương gia phú hộ và bần cố. Cộng sản tuyên truyền phải xóa bỏ bất công xã hội và phải đạt đến mức sản xuất của cải như nước, để thực hiện công thức làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, đúng như Karl Marx và Lenin đã dạy. Nhưng 2/3 thế kỷ qua, đa số các nước cộng sản đã thức tỉnh vì chọn con đường sai lầm. Ngay cả Liên Xô, chiếc nôi khai sinh và dinh dưỡng một thứ chủ nghĩa phi nhân như thế, cũng đã thức tỉnh. Hai nước Á Châu là Trung Quốc và Việt Nam còn tiếc nuối, đang quờ quạng tìm đường thoát nạn, đồng thời vẫn duy trì quyền lợi của đảng viên để họ tiếp tục sống trong an toàn vật chất và trọng vọng trong chức quyền. Nhưng thực tế của thiên đường xã hội chủ nghĩa của hai nước này như thế nào? Chúng ta hãy thử tìm hiểu qua báo chí và những lời tuyên bố của một số người đã từng lãnh trách nhiệm thực hiện thiên đường ấy. Trong một bài phóng sự ngày 16 tháng 10 vừa qua, đặc phái viên Rupert Hayes của đài BBC ở Bắc Kinh đã đặt câu hỏi như sau. Ai hiện đang làm chủ Trung Quốc ngày nay? Với những bằng cớ viện dẫn, người ký giả này trả lời như sau. Người đang làm chủ Trung Quốc hiện nay không phải là nhân dân mà là Đảng Cộng sản và Tài phiệt tư bản. Theo ông, trong vị thế của nền kinh tế sôi động và phát triển nhanh, chủ nghĩa tư bản đang chung sống với chủ nghĩa cộng sản. Đảng cai trị với hệ thống tổ chức thông thường, tài phiệt tung tác bằng con đường quan hệ, nghĩa là dùng tiền bạc tạo đường dây dẫn dắt đến cửa quyền lớn nhỏ cao thấp, rồi từ đó các nhà tài phiệt tự do thao túng như chính mình là người nắm quyền. Nếu có đổ bể nguy hại đến tiền tài vật chất hay cá nhân, thì đã có lá chắn bảo vệ để không bị đe dọa đi vào nhà giam. Nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải là đảng viên cộng sản. Đó là sự khác biệt giữa thường dân và cán bộ, là hố chia cách giữa thiểu số giàu có và tuyệt đại đa số quần chúng nghèo khổ. Ngày nay, đảng cộng sản không còn chủ trương đấu tranh giai cấp, không cần phê và tự phê, mà trái lại khuyến khích làm ăn tạo ra của cải, mượn kinh tế thị trường để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Ký giả Rupert Hayes đơn cử trường hợp của một nhà tư bản đỏ tên là Vương. Ông có quan hệ và lá chắn, nên không ngần ngại tiêu pha và dám phô trương đến độ bỏ ra 90 triệu Mỹ Kim để mua một lâu đài cổ của Pháp, có hầm chứa rượu khoảng vài trăm chai. Lâu đài được chuyên chở nguyên vẹn từng viên đá, đem về xây cất tại một nơi cách Bắc Kinh khoảng 50 cây số. Dưới thời Mao Trạch Đông thì chắc chắn ông Vương đã bị án tù và đưa đi cải tạo không có ngày trở về. Nhưng nay ông Vương lại hãnh diện vì thuộc thành phần lãnh đạo kinh tế nước nhà và tận hưởng thiên đàng xã hội chủ nghĩa, bởi vì ông đang tạo ra của cải như nước. Trong khi đó thì, cũng theo sự mô tả của ký giả Rupert Hayes, hàng vạn người nghèo khổ lặn lội về Bắc Kinh. Họ chờ hàng giờ hàng ngày trước cửa các cơ quan công quyền để đưa đơn tố cáo hay khiếu nại với chính phủ trung ương. Người thì bị cướp đất, kẻ có chồng con bị công an bắt oan và đánh đập. Cuối cùng thì họ cũng qua được khung cửa nhỏ, giấy tờ thưa kiện đến cơ quan hữu trách. Nhưng theo ký giả Rupert Hayes, họ đã lầm. Điều mà họ thiếu là sự quan hệ, cho nên các vụ việc họ nêu ra chẳng được ai xét cả. Một câu chuyện đáng thương trong thiên đường xã hội chủ nghĩa Trung Quốc ngày nay, cũng theo ký giả Rupert Hayes là, để chuẩn bị ngày quốc khánh, công an bao vây khu tạm cư nhà ổ chuột ở phía nam thành phố Bắc Kinh, vây bắt và tống cổ hàng ngàn người khiếu nại về nhà cửa. Những ai thường khiếu nại kiên trì đòi công lý, thì bị gán cho tội danh là gây ra vấn đề chính trị. Đây là trường hợp của một người bạn của ký giả Rupert Hayes. Ông bị mất một chân vì lạc đạn của quân lính trong vụ thảm sát Thiên An Môn hồi năm 1989. Trong suốt 16 năm, ông vẫn kiên trì đòi hỏi công lý. Cho đến mấy hôm trước đây, bốn người đàn ông ập vào nhà ông, đánh đập dã man đến mức làm gãy xương sườn của ông. Trên đây là thực tế của thiên đường xã hội chủ nghĩa tại Trung Quốc. Từ xưa đến nay, Việt Nam vẫn rập theo khuôn mẫu của thiên đường xã hội chủ nghĩa tại Trung Quốc, tuy chữ nghĩa có khác. Chẳng hạn, thay vì quan hệ, người Việt Nam ngày nay lại nói nhất thân nhì thế. Thay vì lá chắn, thì Việt Nam dùng hình ảnh bao che hay đỡ lưng. Muốn làm ăn, dù là cán bộ đảng viên cũng phải kết thành hệ thống ăn chia đồng đều. Đặc quyền trong lĩnh vực thương mại luôn được phân chia đồng đều. Tham lạm công quỹ hay tham nhũng bóc lột đồng bào cũng phải có hệ thống, phải gia nhập đường dây mới bảo đảm có chỗ dựa lưng. Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã diễn tả rất đúng tình trạng ấy khi ông nói, tham nhũng luồn sâu leo cao. Cao đến đâu, ông Phiêu hẳn phải là người biết rõ hơn ai hết. Còn cựu bí thư Nguyễn Văn Linh, khi mới công khai phanh phui vụ tham lạm trên báo Sài Gòn Giải Phóng, dưới bút hiệu NVN là đã bị mất chức. Nói đến người công dân bình thường hiện sống tại Việt Nam, thì có biết bao nhiêu điều oan ức kể sao cho hết. Chỉ đơn cử trường hợp gần đây. sáng ngày 29 tháng 9 vừa qua, một người phụ nữ đã tự thiêu ngay trước văn phòng tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, tại số 1 đường Mai Xuân Thưởng. Một phụ nữ khác cũng dọa sẽ quyên sinh để tố cáo những bất công cao ngất tận trời xanh mà người dân thấp cổ bé miệng phải gánh chịu. Một nhân chứng khác cũng đi khiếu nại trong ngày xảy ra vụ tự thiêu của người phụ nữ đã phát biểu như sau. Chúng tôi là những người thuộc diện gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, cũng từng có chức vụ, mà vẫn bị đối xử đến phải khiếu kiện như thế này. Nếu là người dân thường thì khỏi có gì để nói nữa. Cái hố giàu nghèo ở Việt Nam thật là hiển nhiên. Đa số cán bộ đảng viên, gần như đương nhiên, trở thành tư bản đỏ. Ăn chơi hưởng thụ còn hơn giới trung lưu tại các nước tư bản. Các cậu ấm cô chiêu, còn ông cháu cha thì phung phí tiền bạc, ngang tàn phá phách. Cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười đã có lần than phiền rằng, thanh thiếu niên ngày nay mất hết đạo đức truyền thống của cha ông để lại. Trong những ngày này, cộng đồng người Việt tự do tại Australia đã xuống đường chống lại chương trình có tên là Duyên dáng Việt Nam do Cộng sản Việt Nam tổ chức. Bỏ ra hàng triệu Mỹ Kim, huy động hàng trăm nghệ sĩ. Nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn đánh bóng cho chế độ, đề cao 60 năm xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Nhưng dù cho lớp phấn có dày đến đâu, dù cho nét son có đậm màu đến đâu, làm sao có thể lấp đầy được cái lỗ hổng đạo đức mà những chà đạp nhân quyền, những bất công chất ngất như núi, quốc nạn tham nhũng, chủ trương xuất khẩu người con gái Việt Nam đi làm nô lệ tình dục ở nước ngoài, là những biểu hiện không thể nào chối cãi được. Duyên dáng Việt Nam như thế ư? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiếp tiểu sử Mạc Sơn Văn. Văn đang là tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Sau một năm tập, Văn được tuyên khấn ngày 8 tháng 9 năm 1946, ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria. Ngày 7 tháng 2 năm 1950, Văn đáp máy bay vào Sài Gòn. Văn rời khỏi nhà dòng Hà Nội thân yêu. Cha bề trên hơi ngạc nhiên thấy Văn khóc như đứa trẻ. Những sự hy sinh đó, tuy bé nhỏ, nhưng có tầm quan trọng đối với Văn. Tại nhà dòng Sài Gòn, Văn chu toàn nhiều việc, trong đó có việc coi sóc nhà Mai. Tháng 3 năm 1952, Văn được gửi lên Đà Lạt để tập sự trong 6 tháng, trước thời kỳ khấn hứa trọn đời. Văn được bề trên chỉ định chịu trách nhiệm nhà Mai. Trong những năm ấy, Văn noi gương Thánh Giuse Thợ, cầu nguyện, thinh lặng, lao động chân tay, đọc sách thiêng liêng. Tuy nhiên, vì thể trạng yếu và chống kiệt sức, Văn hay lo ngại về các công việc làm bằng tay chân. Văn thưa với bề trên nhà tập rằng, con thấy việc gì cũng khó cả. Nhưng chứng cớ thật rõ ràng, bề trên nhà tập nói, những ngày giặt giũi, nhiều lần tôi thấy Văn khóc, nhưng vẫn đem hết thiện chí mà làm việc. còn cố gắng tươi cười mặc dù rất mệt nhọc. Tại nhà dòng Sài Gòn, bề trên giảng dị nói về Văn như sau: là một tu sĩ tốt, thận trọng, kính đáo, chăm chỉ làm việc, siêng năng cầu nguyện. Đúng thế, Văn sống ẩn dật, không muốn mọi người biết tới, trong những năm âm thầm để chuẩn bị lời khấn trọn đời. Phải ẩn mình thật sâu trong lòng Thiên Chúa để không còn sợ hỏa ngục, không còn sợ đau khổ. Tháng 4 năm 1950, Văn viết thư cho cô em Anna Maria Tệ như sau: khi em đau khổ, đừng để mặt em sa sầm, buồn thảm. Em biết rõ các thăng trầm của cuộc đời anh, như một cánh hoa rơi cuốn theo chiều gió. Anh đã nếm mùi đau khổ, nỗi đắng cay, sự sỉ nhục, cách đối xử tàn nhẫn. Anh đã trải qua tất cả. Và ngày nay, khi anh quay lại nhìn, anh cảm thấy sung sướng, mỹ mãn, vì nhờ đặc ân của Chúa, anh đã chịu đựng nổi các thử thách đó. Bởi vậy, anh không cho những điều ấy là đau khổ mà là hoang lạc. Nhờ thế chúng ta mới hiểu được tại sao một năm sau Văn có thể viết như sau: càng tiến bước, càng đi tới, con càng thấy rõ sự thánh thiện là một cuộc sống mà trong đó ta phải đổi buồn thành vui. Để thực hiện chương trình ấy, không phải dễ dàng lắm. Phải chiến đấu, phải hy sinh dũng cảm, phải chiến thắng bản ngã, cái bản ngã đáng ghét và ô trọc. Nhưng Văn đã sống lời của Thầy Chí Thánh, không ai tước được niềm vui của con. Vì từ nay, Văn không hề sợ phải chịu đau khổ. Trong một bức thư tuyệt vời, Văn gửi cho em thiếu nhi, hình như là Văn linh cảm về việc hiến thân sau này của mình. Văn viết như sau: em Nghi thân mến, bị một tên vô thần đâm chết, thân thể bị đạn xuyên thủng nhiều nơi, trút hơi thở cuối cùng trong cô quạnh. Đó là lời nói chót, là chiếc hôn cuối cùng. Một cái nhìn giả biệt của tình yêu, hân hoan chào biệt thể xác, để cùng với linh hồn bay vút lên hiệp làm một với tình yêu vô cùng của Chúa Giêsu. Bởi thế, rõ ràng là tình yêu không chết, và anh cho rằng thân xác của anh tồn tại cho đến hết cuộc đời anh, phải là một vật hiến tế toàn hảo. Bởi vì tình yêu không thể chết, tình yêu tiếp tục yêu không giới hạn về thời gian. Ôi chớ gì anh được chết vì tình yêu. Hãy tin tưởng nghi ạ, thất vọng, nản lòng là quẹt một vết nhơ vào mặt Thiên Chúa. Vì như vậy là xem thường Thiên Chúa, và coi như Thiên Chúa chẳng làm gì được cho ta ráo. Hãy nhìn kỹ, em sẽ thấy rõ, chỉ những ai nản lòng không tin cậy vào Thiên Chúa sẽ phải rớt xuống quả ngục. Tất cả những lo âu quay cuồng trong đầu óc ta là tiếng Chúa nhắc nhở ta cần phải cầu nguyện, cần phải cậy trông và quên mình. Và Văn kết luận bằng một câu ngắn gọn đầy sự khôn ngoan như sau: đó, anh đã nói hết, tất cả đều tóm lại, gọn lại trong tình yêu và tin cậy. Hãy thực hành điều đó, và luôn mãi em sẽ sống trong bình an. Và giờ đây, chúng ta bước sang giai đoạn cuối cùng của cuộc đời Văn, từ năm 1954 đến năm 1959. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, Điện Biên Phủ thất thủ. Sau 56 ngày kháng cự, quân đội Pháp đầu hàng dưới áp lực Việt Nam. Hậu quả, hai bên ký kết Hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954. Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. Miền Bắc rơi vào chế độ Cộng sản, và cuộc di tản khổng lồ hàng loạt và nhanh chóng của người dân về miền Nam. Văn trái lại, phải đáp phi cơ đi Bắc. Ngày 14 tháng 9 năm 1954, lễ suy tôn thánh giá, Văn đáp máy bay rời Sài Gòn. Một lần chót, Văn sẽ bay trên quê hương thần tiên của mình để gặp lại Hà Nội yêu dấu, thủ đô của nhà nước mới, nhà nước Cộng sản. Văn đã tình nguyện trở lại với nhà dòng, với cộng đoàn giảm thiểu ba linh mục và một trợ sĩ để tiếp tục phục vụ họ đạo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nhiều tín hữu đã nhất quyết ở lại sống dưới chế độ mới, bất chấp nguy hiểm. Sau vài ba tuần lễ, Văn đã viết thư cho người em gái là Anna Maria Tế, thuật lại những gì Văn đã thấy và sống như sau. Hà Nội ngày nay đã hoàn toàn lệ thuộc vào vùng chiếm đóng của quân đội Cộng sản. Xem cách họ có vẻ nhũng nhặn lắm. Họ đã không tỏ vẻ gì là ngăn cản tín ngưỡng, mà lại càng có phần bên đỡ là khác. Nhưng thâm ý họ, ai là người có đức tin vững chãi đều hiểu rằng Cộng sản và Công giáo sẽ không bao giờ hòa hợp, và đợi khi nào họ đã chắc chắn nắm được quyền lợi trong tay, họ mới thi hành chính sách bài tôn giáo. Nhìn người lại nghĩ đến ta. Nhiều khi anh thấy đời mình thật quá bơ vơ ở đây. Anh chỉ có thể ví như một người tù. Đã đành trần gian thì đâu đâu cũng là chốn lưu đày. Nhưng cũng có chỗ lưu đày mà người ta được yên ủi, được tự do. Còn đằng này, ôi lại Chúa! Nhiều lúc anh buồn quá, và chỉ nghe, giá anh đừng về Hà Nội lại. Ôi, nhưng tiếng Giê-xu tha thiết quá, và vì thế thôi đành chết cũng cam, để bạn lòng được đôi điều an ủi. Xin em cầu nguyện nhiều cho anh có đủ sức can trường chịu đựng cho đến cùng. Cho đến nay, anh chỉ sẵn sàng chịu người ta bịt mắt đưa đi, hoặc đưa anh vào một cái chết bí mật. Thư đệ ngày 25 tháng 10 năm 1954. Văn đau khổ, rất đau khổ, nhưng chẳng một điều gì, chẳng một ai có thể làm lay chuyển quyết định của Văn, ngay cả cha bề trên của Văn, trước những đe dọa ngày càng lớn, cũng không thể làm gì được, và người đã nhiều lần đề nghị Văn nên trở về miền Nam. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, Văn hiểu rõ Chúa Giê-xu muốn Văn ở lại đây. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Lương Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta tất cả đã được thánh hiến cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là ý nghĩa việc linh mục sức dầu tân tòng trên chúng ta. Việc thánh hiến đó sẽ được hiện thực một cách cụ thể qua kiểu sống, qua ơn gọi đặc thù mà mỗi người sẽ lựa chọn sau này khi khôn lớn. Ơn gọi sống đời hôn nhân, ơn gọi sống đời giáo sĩ tu sĩ, ơn gọi giáo dân tận hiến giữa đời. Trong cuộc sống thánh hiến giáo sĩ và đặc biệt trong cuộc sống thánh hiến tu sĩ, ơn gọi đó là một cuộc chuẩn bị cho hôn lễ gặp Chúa, say yêu Chúa, làm vừa mắt Ngài và hoàn toàn tin tưởng phó thác như người chơi đu bay. Nó là một cuộc kiếm tìm và tự hiến cho tuyệt đối. Con người lệ thuộc thời gian và không gian, tức là bị điều kiện hóa bởi không gian và thời gian, nhưng lại tự hiến cho tuyệt đối. Bởi vì chính nhờ tận hiến cho tuyệt đối của tình thương vô biên mà những giới hạn thăng thúc của thời gian và không gian bị nổ tung. Con người sẽ đạt tới mức độ tự do tuyệt đối khi gặp được đối tượng mình say yêu tôn thờ là Thiên Chúa. Chấp nhận sống đời thánh hiến tu trì là hoàn toàn ý thức tự do đi vào cuộc, nhập cuộc và chấp nhận mọi hậu quả của cuộc tình với Chúa. Hay cũng có thể nói, Thiên Hữu đã an bài xếp định về cuộc đời mỗi bạn như thế, vì các bạn đã quyết định tuyên khấn hạn thể hay vĩnh thể trong lúc sáng suốt nhất, sau khi đã được chuẩn bị lâu dài. Khi tuyên khấn như thế, thì bạn thuộc về một cộng đoàn dòng tu. Cũng như người đi vào bậc hôn nhân, vì lý do đòi hỏi tuyệt đối của tình ái mà phải chấp nhận người bạn trăm năm của mình với những ưu điểm và nhược điểm của người ấy. Không được vì khám phá thấy những nhược điểm của họ hoặc vì mình đã nhạt nhẽo tình yêu với họ mà bỏ họ. Thật ra sống đời thánh hiến gọi nôm na là đi tu. Nói cho thiết yếu chỉ là đi tìm gặp Thiên Chúa và say yêu Ngài. Mà dung nhan đấng vô hình thì làm sao mà thấy được? Sớm muộn, người tu phải nghiệm thấy rằng dung nhan cực thánh, chí ái của Thiên Chúa được biểu lộ qua con độc nhất của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Người soi mặt người dưới đáy hồ là linh hồn những kẻ tìm người, khi họ chấp nhận vào thật sâu, nơi không còn một gợn sóng nào về thân phận mình làm nheo hình bóng người. Mọi sự phải bắt đầu ở dưới đáy, tận sâu thẳm trong linh hồn ta. Người tu chỉ thực sự theo Chúa ngày họ nhận ra đấng yêu thương đã kêu gọi mình và họ tự tình đáp lại. Việc tự tình đáp lại lời mời gọi đó của Chúa khiến cho tu sĩ tận dụng mọi biến cố để hoán cải chính mình. Hoàn cảnh trong cộng đồng, các biến cố to nhỏ trong cuộc sống tu có tác dụng biến cải lạ thường. Cần phải uốn nắn lại lối nhìn cuộc đời để không bất mãn, không chán trường tuyệt vọng, nhưng hướng về hy vọng an bình, cứu độ cực sáng, chan hòa trường cửu. Tất cả những dàn xếp ổn định của các vị có trách nhiệm nói lên yêu sách mà Thiên Chúa muốn nơi mỗi thành phần cộng đoàn dòng tu. Tiếng gọi ấy là tiếng gọi của tình yêu thương vô hạn. Bạn đừng nên quên điều ấy, vì bản tính của tình yêu thương là yêu sách, là đòi hỏi. Không yêu sách thì không yêu thương, mà yêu thương trọn vẹn là yêu sách tuyệt đối. Yêu sách tuyệt đối tức là không chịu nổi một điều kiện nào hạn chế. Yêu sách ấy sẽ tạo nên bi kịch thê thảm khi bạn nào vùng vẫy muốn là mình. Muốn biết mình thì phải tôi luyện nhiều lắm đó bạn. Khi sống ơn gọi tu sĩ, đặc biệt khi bắt đầu thời gian chuẩn bị cho ngày vĩnh thệ là bạn chuẩn bị áo cưới cho ngày hôn lễ thánh với Chúa. Phải làm sao có được những tư cách và vẻ đẹp đoan trang, thùy mị, duyên dáng, thật đáng yêu và hấp dẫn của thiên đàng và hội dòng. Đó là một đức tuân phục trọn hảo, một vẻ cứng cát, gan dạ trong hy sinh, đau khổ và nhiệm vụ. Hãy tỏ ra hùng mạnh trong việc giữ gìn quả tin yêu trọn vẹn cho đấng tình quân muôn thuở và các linh hồn. Để chuẩn bị cho ngày đại hồng ân thánh phúc ấy, bạn hãy tích cực cố gắng tìm sắm sửa sính lễ của ngày hứa hôn cho thật cân xứng, hấp dẫn và lôi kéo cả chú ý của người yêu về bạn. Cái có thể thu hút được nhiều chú ý của đấng lang quân về bạn là sự bé nhỏ dịu hiền, là sự vâng phục dễ dạy. Bởi vì đối tượng của tình yêu là bao giờ cũng nhắm đến một cái gì bé hơn để họ tha hồ vuốt ve. Vậy hãy cố gắng sắm cho kỳ được một tình yêu vâng phục tinh tế, luôn chiều ý người yêu. Hãy luôn thắp đèn sáng đầy tình yêu, đầy hơi ấm và trực sẵn để khi người yêu lên tiếng thì đáp trả liền, này em đây. Trong hôn lễ không thể không có nhẫn. Vòng nhẫn yêu thương trung tín mà Chúa Giêsu đã hôn trao cho bạn trong ngày lễ hứa hôn, trong ngày hôn lễ, trong ngày vĩnh thệ, phải là một biểu hiệu của tình yêu cao cả tuyệt vời giữa bạn với đấng yêu thương. Khi ban cho bạn tất cả tình yêu thương vô biên của Chúa, Ngài cũng đòi hỏi ở nơi bạn một tình yêu trung thành bền bỉ với Ngài. Để chiếc áo cưới và đồ trang sức của bạn được lộng lẫy, sáng đẹp, vừa mắt đấng tình quân toàn năng vĩnh cửu, bạn hãy quyết tâm yêu mến nồng nhiệt, liên lỉ pha trộn tình yêu Chúa vào mọi việc, mọi giây phút trong đời sống, với tất cả cường lực có thể. Thế rồi hãy cố gắng rập khuôn mẫu sống động của Chúa Hải Nhi nhỏ xíu, để hoàn toàn tin cậy vô điều kiện vào sự dìu dắt đầy khôn ngoan hiền hậu của các vị có trách nhiệm. Sau cùng, nương theo mẹ Maria và cha Thánh Giuse, bạn hãy cố sức liên lỉ thưa lời xin vâng ngoan thảo với thánh ý yêu thương của Chúa qua mọi biến cố, hoàn cảnh và mọi người để biến toàn đời bạn trở thành của lễ sát tế vì tình yêu. lời thề nguyện của bạn trong giây phút bước lên tuyên khấn là một hành vi sống động và rất đáng yêu. Như kẻ chơi đu bay, buông chiếc đu của mình để gieo mình vào tay người bạn đang đu ở xa bên kia, hoàn toàn tin tưởng phó thác. Hành động ấy vừa ngây thơ như con trẻ, vừa anh hùng như một dũng sĩ. Đi theo Chúa Giêsu là gì nếu không phải là để người dẫn bạn đi bất cứ đâu? Người nấp sau những chướng ngại vật để được cái sung sướng thích thú thấy bạn cực mệt tìm kiếm người, cách hăm hở, thao thức. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse vui mừng vì thấy đa số các bạn vẫn có thể nhìn nhận ra cặp mắt tình tứ theo dõi của Đức Lang Quân Toàn Năng Cực Thánh trong những cơn gian nan thử thách. Và chỉ khi gặp cặp mắt thần linh của người, hồn các bạn mới tìm được lối thoát. Khuất mắt người, mọi sự sẽ trở nên nặng nề, ngột ngạt, tối tăm, kể cả văn chương triết lý. Đúng thế, chỉ khi gặp cặp mắt thần linh của người, hồn bạn mới tìm được lối thoát. Khuất mắt người, mọi sự sẽ trở thành nặng nề, ngột ngạt, tối tăm. Nhưng cũng chính nhờ đó, con người của các bạn lớn lên, trưởng thành và rộng mở, theo một chiều kích đáng quý vô cùng. Lúc đó con người của các bạn có một vẻ đẹp tuyệt vời, bất ngờ, vì các bạn đã không trốn tránh, nhưng đã tự tình chấp nhận những thử thách cách quả cảm, bền bỉ, kiên trì. Rồi đây các bạn sẽ thấy mình đẹp đẽ cao thượng lên hơn những người chưa từng nghiệm thử điều đó. Tại sao vậy? Tại vì trường hợp của các bạn là trường hợp cá biệt, sự đãi ngộ ấy có lý do của nó, và điều đó không ngoài ý muốn khôn ngoan tốt lành của đấng quan phòng ở giữa cộng đoàn nơi các bạn đang sống. Ở trong thế giới này, các bạn gặp giới hạn ở mọi phía, vì thế giới loài người là một thế giới bất toàn, gồm những con người bất toàn với các hoàn cảnh bất toàn. Đặc biệt khi thế giới đó lại nằm dưới quyền điều khiển của những kẻ bất toàn, thù nghịch, chống đối Thiên Chúa và thế giới thiên linh. Vậy, khi hoàn cảnh bất trắc xảy tới, các bạn phải cố gắng nhận ra sự đãi ngộ của người yêu lý tưởng và các bạn tự nguyện yêu mến Ngài trọn đời, vĩnh viễn. Chính trong những cảnh huống khó khăn tràn đầy thử thách cam go đó, các bạn mới chứng thực được tình yêu thương dành để cho Chúa, các bạn mới làm chứng cho thấy, các bạn liều lĩnh lắng nghe tiếng gọi của Ngài và đi theo Ngài, sống với Ngài, vì Ngài và cho Ngài. Và trong cuộc sát tế vì tình yêu ấy, quên hình ảnh người, khuất dung nhan rất khả ái của người, thì tất nhiên là đời sống trở thành ngột ngạt, bất nhẫn, bất mãn và hèn nhát tháo lui, rời xa lý tưởng trái tim yêu không điều kiện. Nhưng như thế, thật đáng tiếc biết bao.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Hiện nay tại Nhật Bản, đang thấy xuất hiện một hiện tượng đáng lo ngại. Đó là hiện tượng những người hẹn nhau trên Internet để cùng tìm đến cái chết. Hiện tượng này đã xuất hiện từ cuối thập niên 90 tại nhiều nước, nhưng phổ biến nhất là ở Nhật Bản. Ngày 11 tháng 10 năm vừa qua, cảnh sát tại miền Tây, tỉnh Saitama, đã nhận được một cú điện thoại lạ. Người gọi là một thanh niên không xưng danh tính, báo rằng anh vừa nhận được một tin nhắn qua điện thoại di động của một người bạn, với nội dung đáng sợ như sau. Tôi và 7 người khác đang ở trong xe, chúng tôi sắp tự tử đây. Khi cảnh sát đến thì đã quá muộn. Tất cả 7 người trong xe tuổi từ 20 đến 30 đều đã chết. Hầu như cũng một lúc, tại một địa điểm khác, cảnh sát cũng tìm thấy 2 phụ nữ khác nằm chết trong một chiếc xe tại một thị xã cách Tokyo 45 cây số. Nguyên nhân gây ra cái chết cho 9 người này, theo cuộc điều tra của cảnh sát, là tự tử. Cuộc tự tử tập thể trên đây đã làm chấn động nước Nhật. Một lần nữa, người ta cố tìm hiểu tại sao giới trẻ Nhật và người Nhật nói chung tìm đến cái chết ngày càng nhiều. Theo báo cáo của Cảnh sát Quốc gia Nhật, năm 2003, tổng cộng có trên 32.000 người tự tử, tăng khoảng 1.000 người so với năm 2002. Các chuyên gia tâm lý tại Nhật Bản không thống nhất với nhau về nguyên nhân của làn sóng tự tử đang dâng cao tại Nhật. Đặc biệt, về hiện tượng hẹn hò nhau trên Internet để hợp đồng tự tử tập thể. Đa số các nhà tâm lý học cho rằng kinh tế là nguyên nhân hàng đầu. Cảnh sát Nhật cũng thừa nhận rằng tiền bạc là lý do chính dẫn đến tự tử. Đặc biệt, lý do thất nghiệp dẫn đến tự tử chiếm đến 50%. Nền kinh tế Nhật trong vài năm gần đây đã suy thoái, khiến cho đời sống người dân có phần khó khăn hơn. Nhiều người không vượt qua được sự bức bách của cuộc sống, đã tìm đến cái chết để thoát nợ đời. Phản ánh rõ nhất tình trạng nói trên là tỷ lệ người tự tử vì lý do tài chính đã tăng rất cao hồi năm ngoái. Đa số ở tuổi 40, tức còn sức lao động, nhưng không có công ăn việc làm. Nhưng tự tử tập thể, tự tử theo hợp đồng thông qua Internet là một hiện tượng hoàn toàn mới và có xu hướng lan rộng một cách đáng báo động, nhất là trong giới trẻ. Giáo sư Takashi Tomita, một chuyên gia về tâm lý, cho rằng Internet đang trở thành một nơi hẹn hò kín đáo và hiệu quả cho những người lo lắng cho tương lai, nhưng không biết chia sẻ với ai và không biết phải làm gì. Nó rất phù hợp với giới trẻ đang có tâm trạng thích tự cô lập với thế giới bên ngoài, vì không thể thích ứng với cuộc sống hiện đại. Các bạn thân mến, trong tháng 11 này, khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, các tín hữu Kitô chúng ta cũng được mời gọi để suy nghĩ về sự chết và ý nghĩa của cuộc đời. Làm người thì ai cũng chết, và chết thì ai cũng sợ. Chúng ta sợ chết là bởi vì chúng ta muốn sống. Người ta tự tử là vì chán sống. Người ta chán sống là vì không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Tựu trung, sống đích thực là sống có ý nghĩa. Sở dĩ con người không tìm được ý nghĩa của cuộc sống và sống một cuộc sống có ý nghĩa là bởi vì họ bám vào những hào nhoáng và ảo ảnh của cuộc sống như tiền bạc, danh vọng, lạc thú chóng qua. Xem những của cải đời này như cứu cánh của cuộc sống. Cho nên khi mất đi những của cải ấy, họ nghĩ rằng mình đã mất tất cả. Chúng ta tưởng nhớ đến người quá cố là bởi vì chúng ta tin tưởng rằng họ vẫn đang tiếp tục sống. Chúng ta tin tưởng rằng người quá cố đang sống là bởi vì chúng ta tin có những giá trị vĩnh cửu làm nên giá trị và cùng đích của cuộc đời. Từ bên kia cõi chết, những người đã ra đi trước chúng ta muốn nhắn nhủ chúng ta rằng, cuộc sống chỉ có ý nghĩa và đáng sống khi con người biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Nếu cùng đích của cuộc sống là những giá trị vĩnh cửu, thì khi gặp mất mát và khổ đau, con người vẫn luôn thấy cuộc đời có ý nghĩa và đáng sống. Lạy Chúa, trong khi chúng con tưởng nhớ và cầu nguyện cho các đấng linh hồn, xin Chúa củng cố chúng con trong niềm tin vào cuộc sống vĩnh cửu, và cho chúng con, khi hưởng dùng những của đời chóng qua, luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị của nước trời.
Chúng tôi xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.